Ngà cố trỗi dậy mấy lượt sau tiếng gà gáy báo hiệu đã đến lúc ả phải thức giấc. Những công việc nhà mê mê trong mấy ngày cận Tết còn chờ đợi ả cho mãi đến lúc giao thừa, ả mới được nghỉ ngơi. Trong 3 ngày Tết, tất cả người ăn kẻ ở sẽ được bà phủ cho nghỉ xả hơi để đi lễ bái đền chùa, thăm viếng người quen hoặc bài bạc. Ngà vừa tỉnh một giấc chiêm bao có mạch lạc đầu đuôi. Ả thấy mình bỏ ngôi nhà vợ chồng ông phủ để đến một cảnh chợ búa rộn ràng với đứa con bồng trên tay. Ả bơ vơ đứng trên dãy đồ gốm gồm những lu hũ màu da bò và những nồi niêu, cà ràng, ông táo. Bây giờ ôm lại giấc mộng, ả thắc mắc, không hiểu đó là điềm gì. Đã bao lần ả mong cho cái thai tội báo sớm tháo trúc khỏi bụng ả để ả đi Sài Gòn tìm những chân trời khác. Quả may ả mới thoát khỏi kiếp tôi đòi. Ông phủ chắc là không thể đem giàu sang phong lưu để đắp điếm cho ả như ả đã từng hy vọng ước mơ. Khác hồi năm ngoái, ngà không muốn đua đòi mua sắm ăn diện với lài. Hôm đầu tháng chạp, bà phủ đã gọi cả hai lại tặng 2 bộ đồ bằng cẩm vân để may mặc trong mấy ngày Tết. Bà đưa cho lài xấp lụa màu hường lợt, còn ngà xấp lụa màu vỏ trứng gà. Bà phủ giải thích: tao biết con lài thích màu hường nên mua hàng theo ý nó, chứ đáng lý ra nó phải mặc màu xám hoặc màu cà phê lợt vì nước da của nó màu bánh ít. Bà quay qua ngà thành thật: con ngà nhờ có nước da trắng nên mặc màu vàng hộp gà hợp lắm. Năm nay cho đến lúc lão tự đã lặt lá cây mai trước bàn ông Thiên được mấy ngày rồi mà ngà vẫn chưa đem xếp hàng ra đo cắt. Thường thường lão tự chọn ngày rằm để lặt lá mai. Gạo đã giã xong vào lúc trăng tròn dành dạnh. Mỗi lần cất chiếc cày xuống cối nhịp nhàng luân phiên với lài và mọt, ngà cảm thấy mệt nhọc khác thường. Lại tinh quái nhìn ả soi mói. Ngà nghĩ thầm là chẳng còn bao lâu nữa ả sẽ không sao giấu được cục nợ đời mà ông phủ đã đặt vào bụng ả. Khi bà phủ thấy lài mặc thử chiếc áo mới, bèn kêu ngà đến hỏi: mày may áo Tết chưa? Dạ thưa bà, chưa. Bà phủ lấy làm lạ hỏi gặng: sao vậy? Mỗi năm mày sốt sắng may mặc hơn ai hết mà. Ngà lặng thinh. Bà phủ dục: thôi, mày đem sắp hàng lên đây để tao cắt giùm cho, rồi mày đem về may lấy. Tết nhất phải ăn mặc cho đàng hoàng, tươm tất một chút, kẻo người ta quở ông mày và tao đối xử tệ bạc với kẻ ăn người làm. Ngà ấp úng: để con đem lại tiệm may, thời buổi này tiền may cũng không mắc lắm. Bà phủ trợn mắt: ai đời, con gái mỗi thứ mỗi mướn, nhà có sẵn bàn máy kia kìa. Chờ tao đã dạy cho tụi bay may cắt mấy năm nay là cốt cho bay biết 3 món nghề lặt vặt để sau này lập gia đình. Ngà bỏ lãng đi nơi khác, không muốn tiếp tục nghe những lời có tính cách kẻ cả của bà phủ. Từ đêm ả nằm bất động để chiều chuộng thân xác đang rực cháy dưới cơn bão dục vọng của người đàn ông mà từ bao lâu ả kính trọng như cha chú. Ả không còn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của bà phủ như thuở trước nữa. Ả có thái độ im lặng trịch thượng về mọi ý kiến của người đàn bà mà ả khao khát sẽ bước lên địa vị của bà ta. Hoặc ít ra, ả cũng chiếm được một chỗ ngồi sáng sủa hơn chỗ của bà ta trong lòng của ông phủ. Tuy vậy, ả vẫn không ngớt nơm nớp lo sợ sự trừng trị của bà phủ một khi mà bà khám phá ra mọi sự. Bằng tâm trạng mâu thuẫn đó, ngà muốn phát điên lên được. Ngà múc nước lóng phèn trong lu rửa mặt. Buổi sáng lạnh thắt ruột, ả mặc thêm cái áo bà ba vải sim đen rồi xức dầu nhị thiên đường lên màng tang, lên chót mũi. Ả vo gạo và nấu nồi cháo trắng. Ánh lửa vàng soi ấm căn bếp ám khói đen đúa. Gian sang của ả không lẽ mãi mãi là căn bếp của nhà thiên hạ? Ả đã bao lần ngửa cổ nhìn lên cao, nhưng rồi ả lại vẫn phải nhìn căn bếp này hoài. Ngà biết mình có chút ít nhan sắc, phải bạo dạn, mặt chai mày đá, cộng thêm một chút khôn ngoan, bươn chải, quả may mới không để cho nhan sắc bị lu mờ. Phải chi phá thai được để ra đi, ngà cảm thấy choáng váng. Cháo đã chín nhừ, ngà bớt lửa chỉ để than cháy âm ỉ. Ả hâm lại ơ cá kho khô và bắt ấm nước để pha trà và cà phê. Trời hãy còn tối, ngà thò vào bụng rờ sắp giấy bạc mà ông phủ thường lén lút cho ả. Số tiền gần 1.000 đồng được gài kim tây cẩn thận. Ngà bức rứt vì chưa tìm cơ hội tốt để báo cho ông phủ biết là ả sắp có con với ông và mong ông nâng đỡ ả lên khỏi kiếp tôi đòi để ả có dịp tránh né những công việc nặng nhọc. Ngà đã hứa sẽ hầu hạ riêng ông chứ không muốn làm vật sở hữu cho tất cả mọi người trong nhà này và nhất là cho bà phủ. Ả đã chán gớm cái trò nhận tiền sau những phút ân ái vụng trộm với ông. Mọi người trong nhà lần lượt thức dậy, lại trải nắp bàn, bày chén đũa, ly tách. Bà phủ nhìn nồi cháo trách ngà. Con này lóng rầy bộ bị ma bắt hay sao mà có vẻ lãng trí mất hồn. Hôm qua mình đã dặn nó là mình đi thăm ruộng ở Cái Lóc, phải nấu cơm nếp ăn cho chắc bụng. Ngà im lặng rút lui ra khỏi căn bếp. Bà phủ phàn nàn, mới nói hơn thiệt cho nó nghe là nó ngoeo ngoẩy đi chỗ khác. Tao coi lúc này mày sanh chứng kỳ cục quá. Bà phủ vẫn vô tâm, bà không ngờ bà có một địch thủ âm thầm chống đối bà. Ông phủ cũng thường khuyên can khỏa lấp, con ngà lúc này chắc bệnh hoạn sao đó. Bà hãy nhờ con Lài, thằng Mọt hay mấy đứa nhỏ trong nhà làm thay nó ít lâu để nó dưỡng bệnh. Ngà cười thầm đắc ý. Ít ra ông phủ cũng phải đối đãi với ả đặc biệt hơn Lài và Mọt hay mấy người giúp việc trong nhà, nếu như không bằng bà phủ. Cái ý định thông báo cho ông phủ biết về việc ả mang thai càng lúc càng hối thúc ả hơn sau khi ả uống một tô trà quế ngâm mấy viên ô kim mà bụng vẫn cứ to dần. Cái nịch bằng vải tra hàng nút cài khuy như bóp thắt ngang lưng muốn làm bụng ả vỡ tung ra. Hơi thở ngà ngột ngạt. Ả muốn bứt bỏ những đường dải quấn tròn qua bụng ả chặt chẽ như quấn cọng lạc vào đòn bánh tét. Ả chỉ dám tháo chiếc nịt bụng ra lúc vào buồng riêng khi khuất mắt mọi người trong nhà. Năm nay, ngà đợi Tết bằng thái độ băn khoăn, gượng gạo. Những ngày cận Tết chỉ làm ả càng thêm lo âu, không còn sinh thú để nhìn ngắm màu sắc chung quanh. Ả mất đi những đam mê vụng vặt nơi những tà áo sặc sỡ. Ngà như bơi lơ lửng trong nỗi cô đơn âm thầm và chờ đợi những biến cố không thể tránh được sắp đến. Ngà trở về căn nhà dành riêng cho mình. Cơn gió ào ào lùa qua mắt cáo, lạnh rờn rợn. Ngà đưa tay vuốt bụng, thở dài, rồi rơi chìm trong cơn mê hỗn độn. Lại ngồi trong bếp, lửa cháy rực rỡ. Thỉnh thoảng ả hướng mắt về phía lẫm lúa. Nồi cơm đã xế xế cạn. Lại chắc nước cơm ra một cái tô đá và dụi bớt lửa. Ả ra khạp nước, rửa mặt thật kỹ. Rồi trở về buồng thay áo vải xám bông tím li ti. Mùi lông não bát ngát xông lên đầm ấm. Ả móc túi lấy chiếc gương tròn ra soi mặt, rồi dùng sát cau đánh răng. Khi trở lại bếp, ả thấy ngà đã loay quay chiên cá và xào nấu. Lại nói, tôi đi mua dầu lửa nước mắm, chỉ coi dọn cơm cho kịp giờ cậu Tường đi chơi về. Lại bước qua lẫm lúa, cánh cửa sổ đã mở rộng. Nơi đó Hoàng thường ngồi đọc sách và hút thuốc lá. Hoàng đã sống thui thủi như một cái bóng lung linh sau khung cửa hẹp đã hơn 3 tháng rồi. Tiếng đàn dĩ cầm thỉnh thoảng cất lên lan rộng tới chỗ Lài làm việc bếp núc. Lài cảm thấy nôn nã kỳ lạ một khi sắp giáp mặt Hoàng. Kể từ khi bà phủ cắt vận sự cho ả xuống lau quét, dọn dẹp mỗi ngày gian phòng dành cho Hoàng, ả mơ hồ tiên đoán một thay đổi lớn lao sẽ diễn ra nay mai trong đời sống ả. Trong lúc lau chùi các vật dụng tuy đơn sơ nhưng cũng có thể tạo được một vẻ ấm cúng cho căn phòng. Lại len lén nhấc chiếc dĩ cầm lên vai kéo có két, rồi để nhanh xuống bàn. Ả nâng niu chăm sóc mọi vật bày biện như một người vợ hiền, thật sự làm cho Hoàng đôi lúc phải e ngại. Hoàng đang ngồi trên ghế bố, tẩn mẫn tháo ráp hộp quẹt máy. Thấy Lại, chàng nói, chị giúp giùm tôi chút ít công việc quét dọn đã quá đủ rồi, còn mấy chuyện lặt vặt khác xin để mặc tôi. Lại châm nước sôi để nguội vào chiếc bình sành, lắc đầu nói, có gì đâu cậu Hoàng, thấy trái mắt tôi thu xếp giùm cậu chứ có mất công gì nhiều đâu. Hoàng cười điềm đạm, việc ở trên nhà ông phủ quá bề bộn, chị giúp tôi quá nhiều, tôi biết lấy gì trả ơn cho chị đây. Lại vê tà áo, có gì là ơn với nghĩa, mình cứ coi nhau như người trong nhà, cậu đừng so đo gì hết. Lại xếp lại giá sách và lấy chổi gom những vỏ cam ở dưới gầm giường. Ả bước lại xào kẽm, lấy những chiếc áo gối giặt vừa khô trồng vào gối. Hoàng chợt bông đùa để gợi chuyện. Chị Lai, nghe đồn chị sắp lấy chồng phải không? Lai đỏ ửng dành tai, lắc đầu. Ai mà đồn ác vậy cậu? Tường từ ngoài sân nắng bước vào. Lai rót nước ra hai cái ly pha lê. Hoàng ngó qua Tường. Tường nói chị sắp lấy anh Mọt. Tường vừa lau mồ hôi, vừa tủm tỉm cười ranh mảnh. Lai lặng thinh, vẻ hờn mát hiện lên đôi mắt lá răm của ả. Ả cười lạc như vừa bị chế nhạo và ngó Tường. Cậu Tư nói bậy hoài nè, tôi nói giỡn với anh Mọt, bộ cậu không hiểu hay sao? Tường chọc già. Anh Mọt coi cũng bảnh trai chứ chị. Lại ngoe nguẩy như muốn gây. Ảnh đen như cục nhà cháy, ban đêm thấy ảnh cũng đâu phải dễ dàng gì. Hoàng vớ lấy quyển sách, rồi cúi đầu lên trang sách tủm tỉm cười. Hình như mỗi khi người nhà ghẹo Lại về chuyện Mọt là ả coi như người đó xúc phạm ả ghê gớm lắm. Mọt không phải là người chồng theo đúng mẫu người ả ao ước. Gã chỉ là kẻ giúp vui cho ả trong lúc cùng nhau làm lụng bằng cử chỉ ngây ngô và giọng nói lơ lớ. Nhưng khi bắt gặp nét mặt đam mê đờ đẫn của Mọt hướng về ả, ả cảm thấy nhột nhạt bực mình. Tường nói, chị có biết củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài không? Lại hứ một tiếng như trút cơn bực dọc vào cánh tay. Ả chạm mạnh chiếc vẽ lên mặt bàn viết của Hoàng. Tường phân bua, phải vậy không Hoàng? Hoàng ngẩng lên cười mang mát, không thêm thắt phụ họa. Thái độ nghiêm trang của chàng làm Lại bằng lòng. Nét mặt xa xôi và bí ẩn đưa một vẻ bâng khuâng của người con trai đó đã khơi sự chú ý tò mò của ả. Đôi khi Lại nghĩ về Hoàng rồi so sánh với cái thân thế của mình. Tết này ả cũng đón xuân ở nơi tha hương. Có nhiều lúc Lại len lén nhìn Hoàng kéo đàn, nghe lòng mình xao xuyến kỳ lạ. Lại không biết gì về tiếng nói của âm nhạc, nhưng ả nghĩ rằng người ưa đàn hát ắt có nhiều tâm sự không vui. Hoàng thường đọc sách khuya dưới ngọn đèn có cái tán màu lục nõn. Lại ngồi thẫn thờ nơi sàn nước, nhìn Hoàng lặng lẽ cô độc trong cánh cửa sổ có treo tấm màn ủ rũ màu xám. Ả theo dõi từng cử động của Hoàng và những giấc mơ dữ dội thoáng qua đầu ả. Lại đã từng nghe Lão Tự kể chuyện công chúa lấy thằng bán thang hoặc hoàng tử lấy cô gái quê tên Dương Ngọc. Ả nghĩ Hoàng và mình chỉ cách nhau bằng mớ chữ nghĩa. Lại soi gương và tự nghĩ mình cũng có nhiều nét mặn mòi so với Tịnh và Ngự. Nhưng Hoàng lúc nào nói chuyện với ả cũng hồn nhiên thẳng thắn. Ngay cả lúc pha trò, điều đó vẫn làm cho ả hy vọng và ả gia tăng săn sóc chàng hơn. Lại rời bước khỏi lẫm lúa, nắng trưa mênh mông, không biết làm gì hơn, ả đành quay về căn bếp. Ngà đã nấu nướng xong xuôi và bắt ấm nước lên chiếc cà ràng. Ngà làm việc với vẻ mặt nguội ngắt. Lại nhắc nồi cơm xuống chiếc ghế tre, ả lao chiếc mâm nhôm để dọn ăn cho Hoàng. Chén đũa bày biện phải là thứ chén kiểu viền bạc và thứ đũa sơn son. Ả cũng không quên làm món nước chấm cho Hoàng bằng thứ nước mắm nhĩ thượng hạng. Hơn 6 năm sống bên bà phủ, Lại đã được bà dạy thêu thùa, may giá, nấu nướng. Nếu sau này có gia đình, ả sẽ chú trọng đến món ăn cho chồng. Nghĩ tới Mọt, ả cau mặt. Mọt chỉ thích ăn mắm bò hóc. Một thứ mắm mà chị nghĩ đến thôi, Lại đã bợn dạ rồi. Bà Phủ vẫn cái giọng the thé. Sao tụi bay dò viên chè ỉ làm gì nhiều vậy?
Bà nhìn sang Lài, ngập ngừng một lúc.
Dạ thưa bà, bột còn dư nhiều, lại không đủ nhân để nấu bánh trôi nước, nên tụi con dò viên một mớ chè ỉ.
Bà Phủ tìm chỗ gốc kẹt, nhổ xác trầu dõng dạc nói.
Tụi bay có biết ông Táo sợ người ở dương gian đưa ổng về chầu trời bằng chè ỉ không? Ổng sẽ tâu với Ngọc Hoàng là tụi bay dò đạn để bắn ổng.
Ngà cố giấu nụ cười, Lại định nhào trộn mấy viên bột dê bằng ngón chân cái lại thành một khối, thì bà Phủ ngăn.
Thôi, dò lỡ rồi thì nấu luôn, nhưng khi múc ra chén để cúng thì chỉ múc bánh trôi nước thôi nha.
Bà Phủ bỏ lên nhà trên, coi sóc việc chân bông và nhang đèn. Buổi chiều trôi chậm. Trong nhà Thủy Tạ, Chiêu, Thụ, Tường và Hoàng ngồi hóng mát nói chuyện phiếm. Họ có vẻ nhộn nhịp trong câu chuyện thời cuộc trai gái. Chiêu và Thụ về nhà trước ngày đưa ông Táo. Bà Phủ dành tất cả sự chiều đãi cho hai đứa con sống xa nhà, nhất là đối với Chiêu. Ngôi nhà âm u, hiu hắt lại giòn giả tiếng nói cười. Bà Phủ có vẻ vui tươi, nét mặt nghiêm khắc cố hữu để điều khiển kẻ ăn người ở trong nhà như được bốc trần. Tịnh và Ngự cũng có mặt nơi đó để góp chuyện, không e ngại đôi mắt rình rập, dòm ngó của bà Phủ. Tiếng cười cợt, tiếng đùa giỡn vang đến trái bếp, nơi bà Phủ chỉ cho Ngà cách làm dưa chua. Cái Tết bước tới dần, dù sao bà cũng làm sống lại những cái xuân đầm ấm thời xa xưa cũ trong hoàn cảnh ít nhiều sa sút của mình. Bà thường thì thầm với chồng, phải gói ghém sự xuống dốc, giàu thì thiên hạ ganh tị, còn nghèo thì bị họ khinh khi, thà bị ganh tị hơn. Trong lúc canh quan phí, bà tiết kiệm và phải chi ly trong việc tiêu pha để giữ vững cho cả nhà được no cơm ấm áo. Tiếng cười nao nức và hỗn độn của bọn người trẻ tuổi làm bà ngừng tay. Lần ra nhà Thủy Tạ, hai người con gái dục im lặng trước sự xuất hiện bất thần của bà. Hoàng cũng lấy lại bản tính trầm tư. Chỉ có Thụ là bô bô nói đùa với Tịnh. Chừng nào chị lấy chồng? Tịnh chớp mắt, dành tay ửng đỏ, rồi không kém tinh nghịch, nàng trả lời.
Chị nhường cho cậu lấy vợ trước hẳn hay.
Bà Phủ tiếp lời.
Chừng nào con thi đậu bằng thành chung, dì sẽ qua bà Phủ báo cưới con gái bả cho con, có được không?
Thụ đáp lời bà Phủ.
Dì phải cưới một lượt hết mấy đứa con gái của bà Phủ báo cho con mới chịu.
Bà Phủ đập lên vai Thụ, quở.
Mới có bầy lớn đã thích lấy nhiều vợ rồi.
Thụ gãi đầu hỏi lại bà Phủ.
Dì có biết bà Phủ báo có tất cả mấy cô con gái không?
Bà Phủ ngẫm nghĩ một lúc.
Hình như 5 đứa, nhưng chưa có đứa nào có đôi bạn hết.
Thụ lẩm bẩm.
Ngũ Long công chúa, bởi vậy bà ta càng ngày càng lo rầu.
Bà Phủ rầy đừng có dở thói nói xàm, ngạo báng, lọt đến tai bả sanh chuyện mít lòng. 5 đứa đó coi cũng mặn mòi, lại biết nữ công nữ hạnh nữa. Liệu hạp nhãn đứa nào, dì bỏ qua trầu cao trước. Đến chừng thi đậu, ba và dì sẽ cưới liền cho con. Thụ cười giòn nhìn Hoàng và Tường.
Còn 2 ông tướng này, dì định lựa nơi nào cho họ đi?
Bà Phủ nhìn Hoàng và Tường dò xét. Hai người con gái không hẹn cùng lơ đãng nhìn ra sông, như sợ bị bà bắt gặp nét mặt bối rối của họ. Bà Phủ hỏi Hoàng.
Cháu Hoàng đã ngấp nghé chỗ nào chưa? Nếu chưa, bác sẽ kiếm cho một chỗ con nhà tử tế.
Tường ngắt ngang.
Kiếm đâu cho mất công? Sao dì không gả người nhà cho nó tiện hơn không?
Hoàng ngượng nhưng cũng liếc trộm về phía Tịnh. Tịnh bứt một bông quỳnh anh, cầm sẵn trong tay, liệng xuống nước. Tường cười tinh quái hỏi dồn nàng.
Phải em tính như vậy đỡ mất công cho dì không chị?
Bà Phủ rầy.
Nói xàm, anh em trong nhà đừng có bày đặt bày điều. Mới bày lớn bày đặt làm mai làm mối, coi chừng mất duyên nghe con.
Chiêu nãy giờ không tham dự chuyện hôn nhân cưới hỏi. Chàng cảm thấy mình đứng ngoài lề chuyện đó. Cái thế giới đó đối với Chiêu sao mà xa lạ. Mọi người hình như cũng sực nhớ tới
Chiêu đang đứng ngơ ngác đến thảm đạm nên không hẹn nhau. Tất cả đều bắt lãng qua chuyện khác. Tịnh nhìn lén Hoàng. Mặt Hoàng nổi nhiều chấm mụn. Mụn đỏ chen lẫn mụn đen. Nhưng không vì vậy mà mặt chàng tối. Nụ cười của chàng thật tươi và hiền, lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng câu chuyện mọi người. Nhất là hàm răng của chàng rất đẹp, bóng ngời như gạo do sạch. Ngoài ra, ánh mắt sắc ngọt của chàng như lúc nào cũng soi xỉa đến những bí ẩn của người đối diện. Tịnh không thích đàn ông con trai đẹp nhẵn nhụi, mịn màng, và nàng thích những nhân dáng độc đáo. Hoàng đã gợi cho nàng nghĩ đến những nhân vật trong những quyển sách mơ mộng, phiêu lưu, và nàng tưởng chừng chàng có một quá khứ sôi nổi và bi thảm lắm. Bà Phủ nhìn Chiêu bất động như một phiến đá, không tham dự vào câu chuyện sôi nổi và hào hứng của bọn trẻ tuổi. Bà quầy quả bỏ vào nhà, ân hận mình vô tâm, nhắc nhở cho con sự tật nguyền bất hạnh của nó. Chiêu lẻo đẻo theo mẹ vào bếp. Dáng điệu của chàng càng lúc càng lộ dần nét mềm mại của con gái, dù trên mặt có vài nét rắn rỏi của đàn ông. Hai sự kết hợp kỳ dị đó làm thân xác Chiêu không có khuynh hướng đàn ông hay đàn bà rõ rệt. Chiêu thường tỏ vẻ yêu mến nét đẹp của đàn ông và chàng rất dễ thân thiện với phụ nữ. Chiêu bước vào căn bếp rực sáng dưới ánh đèn khí đá. Bà Phủ xếp những củ kiệu trắng ngần vào mấy cái thẩu thủy tinh. Chàng nài nỉ mẹ. Má đưa con xếp cho. Bà Phủ dịu giọng. Không mấy thuở nghỉ học về nhà. Con dưỡng sức cho khỏe để sang năm học hành tấn tới. Chiêu dành đôi đũa trên tay bà Phủ và say sưa xếp ngăn nắp những món dưa chua màu rực rỡ vào thẩu. Bà Phủ có vẻ buồn bã khi nhận thấy Chiêu yêu chuộng những món tiểu xảo, thích theo trò chuyện với phụ nữ, và tâm tình đàn bà càng lúc càng tiêm nhiễm vào đầu óc chàng trầm trọng hơn. Đến nơi đám tiệc hay đến chỗ nào có cơ hội ăn diện, Chiêu không ngần ngại bôi lên da một lớp phấn mỏng và thoa lên vành môi một chút son nhạt, dù chàng phục sức theo đàn ông. Da chàng mịn mát và chàng để tâm nuôi dưỡng săn sóc lớp da như một thiếu phụ nhàn rỗi đã toan về già. Bà Phủ bất mãn khi nghe mấy đứa bạn của Chiêu chọc ghẹo Chiêu một cách độc ác. Thôi mày học chữ nghĩa làm chi cực khổ, mai sau đàn nào mày cũng đi rỗi bóng mà. Bà Phủ thừa lúc không có người nhà, với một giọng buồn rười rượi, an ủi khuyên lơn con. Con đừng tô son trét phấn mà người ta cười. Thích làm thân con gái khổ lắm chứ ích lợi gì. Má mong kiếp sau sẽ đầu thai được làm người đàn ông cho sướng tấm thân. Con phải biết từ xưa đến giờ, cái câu nam trọng nữ khinh truyền tụng biết mấy mươi đời không? Chiêu chỉ lặng thinh. Mỗi lần có ai nhắc nhở ngạo nghễ hoặc thương hại giúp về cái tật kính của chàng cũng làm chàng đau nhói. Chiêu cũng không muốn nghe ai khuyên nhủ mình phải làm ra vẻ đàn ông. Chàng chỉ im lặng sống theo sở thích của mình và tự nghĩ thầm. Ăn diện theo kiểu con gái cũng không có gì gọi là sỉ nhục và bôi nhọ đến thanh danh mình. Chiêu thù ghét Thượng Đế và có ý coi thường mọi người. Đời sống của chàng còn gì sinh thú nữa, nếu không ngang nhiên tạo cho mình một thế giới quyền quặc để chui vào đó ẩn núp cho yên thân. Nhưng khi Chiêu muốn tìm một ảo tưởng cho kiếp sống vô vị này thì lớp son phấn lại làm chướng mắt mọi người. Nếu Chiêu được để tóc dài rồi chui rút vào lớp bọc con gái, chắc chàng thích thú hơn. Sống trà trộn với con trai phải e dè, gìn giữ làm Chiêu đuối sức. Bà Phủ đã ăn diện cho Chiêu theo kiểu con trai và đẩy chàng vào cái thế giới phóng khoáng, nghịch ngợm không thích hợp cho chàng chút nào. Chiêu coi như mình lỡ leo lên lưng cọp, phải ngồi luôn ở đó. Nhưng tại sao chàng không được quyền sống thoải mái theo sở thích của mình lúc ở nhà, trong phòng riêng? Tất cả người nhà, ai còn lạ gì tính tình lẫn thân xác kỳ dị của chàng? Giữ gìn với người khác đã quá mệt rồi. Chiêu luôn tâm niệm, mình hãy cho mình chút quyền sống. Bà Phủ thấy Chiêu thẫn thờ, dục. Ra ngoài chơi với tụi nó đi con. Chuyện làm khéo cứ để cho con lại. Đàn ông con trai không nên vào chỗ bếp núc. Chiêu chống chế. Đầu bếp giỏi ở các tiệm ăn lớn có phải là đàn bà đâu má. Nhưng mà con đâu phải là...
Chiêu ngừng lại, rưng rưng nước mắt. Chàng bỏ lửng hai tiếng đàn ông.
Bà Phủ tìm cách nói khác. Không mấy thuở về nhà chơi, con cứ để cho tụi nó làm mấy việc này. Ngồi không cũng có món ăn mà.
Chiêu nói, con thích làm bếp để giải buồn. Món nào do tự tay làm cũng thấy ngon hơn má à.
Thét rồi, bà Phủ cũng đành nín thinh bất lực khi nhìn thấy Chiêu ngồi chồm hổm, trở từng miếng mứt trên bếp lửa cháy âm ỉ. Bà còn phải công nhận là Chiêu có năng khiếu làm bếp. Không hiểu chàng đã học nấu món đùi heo hầm với thuốc bắc và đậu đen ở đâu mà ngon đến nỗi ông Phủ tưởng đây là sáng chế của bà.
Cơn lạnh tan loãng dần. Chiêu thường ra mái hiên để ngắm những tràng mứt phơi dưới cơn nắng trắng xóa buổi trưa ngoài sân gạch. Chàng khoe với mọi người trong nhà bằng giọng say sưa về những món tiểu xảo của chàng do sự sáng ý của chàng thâu tóm, chứ không ai dạy biểu chỉ vẽ chàng đàng hoàng.
Chiêu thích thú cầm miếng mứt bí trắng ngần cắt lộng hình hoa bướm, nói với Ngự.
Chị có em khéo không? Chưa chắc gì đàn bà con gái làm mứt hơn em.
Thụ vốn vô tâm, nói một câu hết sức trống trải.
Ôi, có tật thì có tài, chớ có gì lạ.
Đối với bà Phủ, đó là câu nói tẩm đầy thuốc độc. Bà phải chui vào buồng khóc rấm rứt. Nhưng sau đó, nhận thấy Thụ ba qua, cà rỡn, không chút ác ý, bà mới bớt tuổi. Chiêu thường có mặt khi những người con gái trong nhà bày việc làm bánh mứt, thêu thùa. Chàng làm khéo một cách thông thạo, nhậm lẹ hơn các cô. Mũi kim, mối chỉ của chàng sắc sảo, tinh vi. Món bánh nổi lên một hương vị quyến rũ. Phòng riêng của Chiêu được trang điểm những rèm màn màu thiên thanh hoặc màu hường. Trên bàn viết bày bức ảnh bán thân của chàng cải trang làm con gái với chiếc khăn sang hoàng trên mái tóc buông lơi xuống vai. Ngoài ra chàng còn sắm một cái bàn phấn chất đầy nước hoa, thuốc sơn móng tay, kem nuôi da mặt. Chiêu thêu mướn lấy tiền sắm mỹ phẩm. Những lúc ở trong phòng đọc sách, Chiêu thường mặc chiếc áo lụa kết ren trắng. Bà Phủ lại cằn nhằn. Khổ người của con hợp với lối ăn diện theo con trai hơn.
Chiêu trả lời không cần nghĩ ngợi.
Con thích loại hàng vải mềm bóng, mặc vừa nhẹ vừa mát.
Chiêu không thích tham dự những trò chơi của Tường và Thụ. Mùa hè được về nhà nghỉ mấy tháng, Chiêu nhờ Lài mua vải về vẽ những cành hoa, con chim, con bướm, rồi cặm cụi thêu suốt ngày. Nhưng có đôi khi Chiêu ngồi khoanh tay nghĩ ngợi, buồn bã. Càng lớn lên, Chiêu có những lúc bi quan dài lê thê. Lúc đó chàng bỏ cả cơm nước, nằm chèo queo trong phòng suốt cả ngày. Bà Phủ phải cậy Tường và Thụ kiếm cách làm Chiêu khuây lãng để rời khỏi phòng thêu.
Có lúc chàng hỏi bà Phủ, sao má không ráng để con lành lặn như anh Tường, anh Thụ?
Lúc đó bà Phủ không dám nhìn thẳng vào mặt con. Bà nói rất khẽ, giọng run rẩy và nghẹn ngào.
Má đâu có muốn vậy, trời biểu sao má cũng phải ráng chịu.
Chiêu nuốt nước miếng.
Phải chi con được chết lúc vừa lọt lòng mẹ có hơn không?
Bà Phủ cắn chặt đôi hàm răng, cố nén tủi cực. Bà coi con mình là một tu sĩ tại gia. Bà gieo vào đầu Chiêu ngay từ lúc chàng còn nhỏ luật nhân quả, lẫn ý tưởng thoát tục. Mỗi khi có ai hỏi chàng lớn lên sẽ làm gì, thì Chiêu nói lại những lời mẹ dạy. Lớn lên con sẽ đi tu.
Có những đêm thao thức, Chiêu lăn trở trong chăn nệm êm ấm, lòng mọc lên một cảm giác rõ rệt. Chàng thèm khát chiêm ngưỡng tấm thân mảnh dẻ và đầy đặn của một người con trai mới lớn hơn là tấm thân mềm mại và mát rượi của một cô gái dậy thì. Chàng không có ý nghĩ thoát tục. Chiêu rờ lên tấm ngực phẳng phiu của mình. Tất cả mọi chi tiết trên thân thể chàng đều giống mọi chi tiết trên thân thể của đàn ông, trừ một cái.
Chiêu khóc ấm ức. 29 tháng chạp, buổi chiều trong vắt, gió khô và lạnh. Ông Phủ thẫn thờ đi dạo trong sân. Ông đón cái Tết không một chút hào hứng vì những sự lủng củng trong nhà. Canh đã đi biệt mấy hôm nay. Lúc này ngoài thú ghiền trà tàu,
ông lại thích chơi cờ tướng với lão tự. Ông không còn ưa săn sóc mấy chỗ bùm sụm, cằn thăng, kim quýt nữa. Nhưng gặp những chiều tạnh ráo, ông thường lui tới trong sân. Đôi khi ông bẻ một nhánh trắc bách diệp rồi thơ thẩn cầm trong tay suốt buổi chiều. Tiếng cười nói của lũ con cháu như rời rạc, không dính líu gì đến cuộc sống riêng tư của ông. Sự bất mãn về canh, về chiêu làm ông như hết tha thiết với hiện tại. Đôi lúc ông cũng chợt nhớ đến thời kỳ mà ông và lão tự bằng tuổi con cháu ông bây giờ. Thật ra thời đó cũng đã xa quá, hết làm ông xúc động nổi. Chiều nay, ông rời khỏi sân trước và len lỏi trong khu vườn bên hông nhà. Trời chiều xám ngắt, ghe thương hồ và xuồng câu tôm dưới bến đã thắp đèn le lói trong màn sương mỏng. Một giọng hát giọng cổ trong vắt chới với ngoài dàm sông theo cánh gió và con nước đưa về. Tiếng rào rào từ khu vườn thật mơ hồ. Ông Phủ lại tiến về hòn non bộ. Thụ đang lom khom ngắm những con cá thia thia tàu vàng rực rỡ, đang trững giỡn trong đám rong mềm mại. Nghe tiếng dép sau lưng, Thụ ngẩng lên nhìn cha cười trống rỗng. Ông Phủ bước lại gần Thụ ôn tồn. Con có thấy lứa cá của con mua vừa rồi đã lớn chưa? Thụ gãi đầu. Hình như có mấy con chết. Ông Phủ nhìn chăm chú vào mặt nước trong veo. Thụ ngó quanh một lúc ngập ngừng. Thưa ba, con muốn nói với ba một chuyện khá quan hệ. Ông Phủ hơi sửng sốt. Con cứ nói. Chị Ngà đã có thai. Ông Phủ hốt hoảng. Sao con biết? Thụ cười buồn. Chị ấy đã thú thật với lão tự. Lão tự nhờ con nói lại với ba, nhờ ba giải quyết gấp giùm chị. Ông Phủ đứng sát gần Thụ hơn và hạ thấp giọng. Nó đã có thai với... Thụ tiếp lời cha. Với ba. Đáng lẽ chỉ phải tỏ thiệt với ba, nhưng chỉ còn ngại. Ông Phủ tằng hắn. Biểu nó lên gặp ba tối nay. Thụ thêm. Tất cả mọi người trong nhà đều biết chuyện đó, trừ dì. Dì vốn hiền đức, làm cho dì buồn là chuyện không phải. Ông Phủ lặng thinh một lúc, bầy dơi trong nắng chập chờn trên mái ngói và trên cây nhãn. Ông Phủ tưởng chừng mình trải qua một cơn say. Thần sắc ông rời rã, không khí như ứ nghẹn trong lồng ngực của ông. Lại một vụ rắc rối nữa đây. Bàn tay ông mơn mê thành hòn non bộ. Bất chợt, ông bắt gặp khuôn mặt có nhiều đường nhăn của mình lồng trong đáy nước. Phải tìm giải pháp gì đây? Ông bối rối. Mình đã quá già, lại còn phải va vào những phiền phức đáng trách. Thụ len lén nhìn cha, đôi mày rậm và xích ngược của ông nhíu lại, dần trán hằn sâu. Thụ ôn tồn. Ba tính sao bây giờ? Hoàn cảnh chị Ngà cũng đáng thương. Ông Phủ im lặng một lúc rồi cười gượng. Ba phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ cũng như với mẹ nó. Liệu gì có đối xử tử tế với chị không? Việc gì cũng do ba định đoạt hết. Bất quá bả phiền trách ba, nhưng mọi việc rồi đâu cũng vào đó. Ông Phủ quay lại hỏi Thụ, còn ý con như thế nào? Thụ ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu. Thật tình con không muốn xử chuyện riêng tư của cha mẹ, dù sao con chị Ngà vẫn là em của con. Ông Phủ cười ngượng nghịu. Trong tất cả mấy đứa con, ông yêu Thụ nhất vì chàng có nét mặt hao hao giống người vợ đã quá cố của ông, và vì tánh tình phóng khoáng hào sảng của Thụ hơn hết. Thụ thường làm kẻ trọng tài, là cái móc nối của mọi thứ hiềm thù vụn vặt trong nhà. Thụ cầm chiếc vợt lưới đựng lăng quăng cho vào hòn non bộ, bầy cá thấy mồi dành ăn làm sóng sánh mặt nước. Thụ giả bộ theo dõi đàn cá vàng rực rỡ, làm như chuyện vừa phát giác không có quan hệ gì, để làm cho ông Phủ an tâm đôi chút. Ông Phủ che miệng ngáp. Qua Tết hẳn hay, ba sẽ cư xử mọi việc vuông tròn, con đừng lo. Ông lại châu mày. Tuy nhiên thế nào dì con cũng phiền giận, nhưng mọi việc lỡ rồi. Giả lại dì con biết phục tùng ba, ba có thể năn nỉ ỉ ôi dì con thương giùm con Ngà và đứa nhỏ. Thụ ngắt lời. Có lẽ ba nên thú thiệt với dì nội trong ngày mai, kẻo ăn Tết mất ngon.
Ông Phủ dục thấy mình phiêu lưu một cách vô vị. Mối tình của ông đối với Ngà không còn bồng bột. Sự thỏa mãn chiếm được tấm thân trẻ trung, mát rượi cũng chỉ chừng mực thôi. Ông ngạc nhiên là đáng lý ông phải sôi nổi như vừa bắt đầu một cuộc phục sinh. Thì ra ông đã già, già một cách đáng giận. Ông Phủ giật mình vì có tiếng dép lẹp xẹp của bà Phủ tiến về phía hành lang. Bà Phủ bước xuống thềm cười nhìn chồng rồi ngó Thụ.
Hai cha con làm gì ngoài này từ chiều tới bây giờ?
Thụ cười xòa dục.
Dì lại đây, con chỉ cho dì coi mấy con cá thia thia tàu này.
Bà Phủ trong bộ đồ nhiễu tàu trắng mát, dắt trên vai chiếc khăn sọc đỏ, đũng đỉnh bước lại gần Thụ. Bà nói với ông Phủ,
không biết thằng này nó giống ai mà mê chim mê cá dữ vậy?
Thụ lẹ miệng,
con giống gì chứ còn giống ai?
Bà Phủ vỗ vào bờ vai nở rộng của Thụ.
Dì mê chim mê cá để đem đi thả làm phước, chứ dì đâu có mê nhốt nó.
Thụ cười hồn nhiên,
bộ dì làm phước phóng sanh chim cá để mai sau về hầu với chân Phật hay sao? Chừng nào dì có lên cõi niết bàn, nhớ nếu con lên theo với nghen.
Bà Phủ lấy chiếc khăn lau dành môi.
Con nặng như vậy làm sao mà dì níu cho nổi?
Bà ngó qua ông Phủ.
Phải thằng Chiêu chịu đi tu, tôi theo nó liền. Tôi còn nấn ná ở ngoài thế gian làm gì ông và vì con đó thôi.
Vợ chồng nhìn nhau sầu thảm. Không khí chung quanh có vẻ nặng nề. Thụ bèn nói dịu.
Con thích xuống ông Phủ hơn, vì ở dưới đó chắc đông người vui hơn cõi niết bàn.
Bà Phủ rầy. Nè, đừng có nói xàm, rủi gặp giờ linh, Phật Kim Cang La Hán phạt nghe con.
Ông Phủ đã vô nhà từ bao giờ vì không còn lòng dạ nào tham dự vào câu chuyện giữa bà Phủ và Thụ.
Ông cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Từng tuổi này ông còn mắc vào những phiền phức vô ích. Ông không ngờ mình sẽ có thêm một đứa con không mảy may mong đợi, không mảy may ước muốn. Đối với con cái, ông cảm thấy mỏi mệt, không còn đặt kỳ vọng vào một đứa nào. Rồi hình ảnh Canh lại hiện lên. Ông cảm thấy như một vết thương sưng húp cần phải giải phẫu. Ông muốn từ bỏ Canh. May ra sau này Thụ sẽ hưởng được phần đất hương quả. Thụ có tinh thần gia tộc nặng. Cách đối xử của Thụ sẽ gắn liền người sống của dòng dõi họ Nguyễn để tránh khỏi cảnh phân tán, và nhất là phần hương quả mấy đời không suy suyển. Gia tài của ông một khi rơi vào tay Canh, chắc chắn họ hàng không hề léo hánh tề tụ về dưới mái nhà này vào những ngày Tết nhất dỗ chạp nữa. Người chết cũng sẽ không nơi nương tựa ấm cúng. Ông chợt nhớ có nhiều lần Canh hỗn xược dọa ông là sẽ vô đạo Thiên Chúa, khỏi phải thờ phượng cúng kiến ai hết. Lúc đó ông chẳng thua con, đập bàn hét,
thà tao làm cô hồn cắt đảng, chịu cảnh nhang tàn khói lạnh, đói khát còn hơn hưởng đồ cúng của mày. Còn sống sờ sờ đây, tao còn bị mày coi chẳng ra gì, huống hồ lúc tao nhắm mắt xuôi tay.
Cũng có lần ông mát mẻ nói với Canh,
mày lo gì, tao mà chết rồi mày chịu khó hoàn xác tao trong nhà này chừng 10 ngày nửa tháng, chừng đó thiếu gì người đến đem tiền phúng điếu để cho mày kiếm chắc thêm mớ nhắm nộp cho tiệm hút.
Ông Phủ ngồi trên ghế xích đu, tịnh bưng cây đèn quê kỳ đặt trên chiếc bàn tròn kê gần tủ sách. Buổi chạng vạng ở đây tẻ ngắt. Thường thường ông Phủ vừa uống trà vừa xem sách cho đến giờ đi ngủ. Càng già, ông càng xa lánh mọi người. Chiêu càng lớn lên càng khơi cho ông bao nhiêu mối chua chát, thất vọng. Ông sực nhớ trước khi cụ cả qua đời có dặn,
một đời người trước làm quan, ba đời sau sẽ suy sụp. Mày ráng để ý, đừng có bỏ tiền đi bao kiện, đừng lột da cạo dẫy dân chúng, thì lũ con mày sau này mới mong có cơ hội nở mày nở mặt với đời.
Trí óc ông lại quay về đứa nhỏ bất đắc dĩ của ông hiện nằm trong bụng của Ngà. Thật không ngờ ông lại thêm một gánh nặng nữa. Điều gì đã khiến ông đi quá xa? Trong thời kỳ còn xông pha vào dòng quan lại, ông đã không chuốc lấy những mối tình vụng trộm. Bây giờ, bỗng dưng một chút rạo rực gì đó mọc lên trên nắm xương thịt bắt đầu tàn tạ của ông,
để ông thông gian cùng ngà. Có phải vì một nỗi thất vọng về con cái mà ông lại xoay qua tìm một cảm giác mới bên thân thể tràn trề nhựa sống của người tớ gái? Ông Phủ thở dài tự hỏi, liệu mình có bảo bọc ngà được vuông tròn như mình đã hứa với Thụ không? Ông Phủ lần về phía nhà sau, ở đây rộn rịp. Bà Phủ lau sạch lá dông cho Tịnh và Ngự gói nem chua và bì. Lão Tự cùng lại chăm chỉ chùi bóng ly tách. Chỉ thiếu mặt ngà. Mọi người vẫn thản nhiên làm việc khi ông đi qua. Ông Phủ lại lên nhà trên, thả người trên ghế trường kỷ. Ông nghĩ đến một nếp sống an nhàn, có con cáo quây quần đông đúc, có bông kiển, chim, cá làm thú tiêu dao. Việc nhà, giấy má, tiền bạc, lúa thóc đáng lẽ giao hết cho đứa con trưởng nam chấp chưởng lo liệu. Bà Phủ thường chăm sóc sức khỏe cho ông. Bà đã mua được một thứ yến quyết đỏ sẫm và trong vắt chân đường phèn cho ông dùng. Bà lại còn giao thiệp với một ông thầy thuốc Quảng Nam mua những thang thuốc bổ gia truyền để ngâm rượu. Uống thứ rượu này, tóc bạc cũng trở lại xanh tốt, răng không rụng vì tuổi hạt chồng chất lên cao. Nhưng yến quyết và rượu thuốc rồi cũng phải vô hiệu trước nỗi thất vọng của ông. Buổi chiều, Thụ đi thơ thẩn bên hòn non bộ. Bóng tối bắt đầu bôi xóa lem luốc hàng cây nguyệt quế. Thụ vui chân đi về dãy nhà ngang một cách chậm rãi, nhàn hạ. Chàng ngắm từng gốc cây trong vườn, từng chiếc băng đá bằng cẩm thạch quyết đặt dưới những gốc cây. Khóm dạ lý bắt đầu nhả ra từng đợt hương mong manh. Thụ lần ra sàn nước, đứng bên cạnh gốc vú sữa già cằn cỗi mà hôm qua chàng chỉ hái được vài mươi trái màu tím thẫm, lớn bằng cái trứng ngỗng. Dây trầu bà ẻo lả quấn quít thân cây. Chàng ngước mắt nhìn lên tận ngọn cây, chợt nhớ đến lời Lão Tự lúc chàng đặt nhánh trầu bà dưới gốc vú sữa. Cậu chưa đúng 40 tuổi, trồng trầu bà không sống đâu. Rồi lão giành lấy cuốc xẻng trên tay Thụ và đặt dây trầu xuống đất. Mỗi năm, Thụ chỉ có dịp về nhà vào mấy ngày Tết và hai tháng mùa hè. Rời xa gia đình, thiếu thốn mọi chăm sóc, chiều đãi của những người thân yêu, Thụ vẫn giữ được một nếp sống tình cảm an ổn. Đến đâu, chàng cũng tạo được cho mình một khung cảnh ấm cúng. Chàng vui vẻ, giao thiệp, xoay trở nhậm lẹ và khéo léo ở mọi hoàn cảnh. Chàng bằng lòng dễ dàng về mọi sự. Trong thâm tâm, Thụ chỉ muốn thi đỗ bằng thành chung, rồi lui về nhà dạy học và lập giường trồng rẫy. Chàng không hề ôm ấp những giấc mộng to lớn rườm rà. Chàng yêu chốn chôn nhau cắt rốn, không phải vì nó có một hấp lực thiêng liêng hay gợi cho chàng một mớ kỷ niệm thời thơ ấu. Thụ chỉ muốn sống tầm thường giản dị giữa bầu không khí thân thuộc nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng đôi khi, nhìn dòng sông lười biếng chảy dưới ánh trăng, ngọn đèn bão leo lét của mấy chiếc ghe thương hồ, chàng cũng nhận thấy có một chút gì sao gợn thảm sầu trong giấc mơ phẳng lặng của mình. Cậu Thụ. Thụ quay lại, Lão Tự đứng sau lưng chàng từ bao giờ. Bằng giọng đều đều, lão nói, tôi buồn quá cậu à, nhà mình lúc này không mấy an ổn. Có lẽ hôm tôi mướn thằng Tám thợ mộc sửa cái cửa hông, không coi ngày tốt cho nên quan phủ lẩm cẩm làm chuyện rắc rối. Thụ lo lắng, chắc ba cháu khổ tâm lắm, làm sao ổng ăn nói với dì cháu cho trôi đây. Lão Tự nói, lúc nào quan phủ cũng có vẻ tư lự, ai biết ổng vui hay buồn. Nhưng tía con ngà đã gửi gắm nó cho tôi, nên khi nghe chuyện động trời, ảnh cằn nhằn tôi lắm. Thụ bỏ Lão Tự chạy một mạch vào nhà trên. Ánh đèn thủy tinh treo giữa nhà sáng rực rỡ. Phần nửa thân hình ông khuất trong bóng tối của một cây cột lớn bằng ôm tay. Mùi nhang trầm từ mấy bàn thờ bay tản mạn khắp gian nhà giữa. Thụ rón rén bước lại gần cha. Ông Phủ lên tiếng.
Con đó hả Thụ?
Dạ.
Thụ ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện ông Phủ. Ông vẫn nằm bất động một lúc rồi mới nhổm dậy. Ông Phủ ngồi thẫn thờ trong chiếc ghế phô tơi đặt ngay dưới một bức tranh vẽ cảnh đồng quê ở Âu Châu. Ông có vẻ trốn tránh cái nhìn của con. Ông nói bằng một giọng bạc nhược và thê thảm.
Ba nhờ con nói lại với con Ngà rằng qua Tết ba sẽ lo liệu cho nó.
Ông thở dài.
Để cho cả nhà ăn Tết trọn vui, nhất là đừng làm phiền gì con trong mấy ngày đầu năm.
Tại sao cha mình dùng kế quản binh? Ngày thường vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói đanh thép và khô lạnh. Cái nhìn sắc bén của ông làm người đối diện phải bối rối, khó lòng chống đỡ. Nhưng bây giờ Thụ chỉ còn đọc thấy trên khuôn mặt vốn dè dặt biểu lộ của ông một nỗi thất thần nhức nhối, một sự tuyệt vọng cùng cực. Thụ ái ngại cho cha. Ông Phủ chậm rãi nhồi thuốc vào phai, nhìn Thụ tư lự.
Ba ân hận lắm con à, chắc con trách ba lắm.
Thụ vuốt thành ghế, ngẩng lên nhìn vào mắt cha.
Biết đâu mai sau con trăng qua gấp 10 lần ba bây giờ.
Câu nói diễu thấm nhuần khoan hồng của Thụ vẫn không làm ông Phủ nhoẻn miệng cười. Ông cũng thừa biết tâm tính của con ông. Đối với Thụ, mọi việc dù khó khăn đến mấy cũng trở thành dễ dàng. Thụ khác với cha, không e dè khi quyết định. Không thích làm khó với chính mình, cũng như với người chung quanh. Mọi người đều tìm gặp sự hồn nhiên trong vắt và lòng bao dung bát ngát ở Thụ. Chàng nhìn mọi trở ngại, mọi vấp lỡ nhẹ lân lân như đợt sương bay lơ lửng trên sông vào buổi sáng tinh mơ. Một nụ cười vừa hóm hỉnh vừa dịu dàng lúc nào cũng như chiếu sáng khuôn mặt hồng hào bụ bẩm của Thụ. Ông Phủ nhìn con, chớp mắt, quay mặt đi nơi khác. Thụ với tay lượm một tờ báo, lật đọc. Lão Tự rón rén đốt thêm một tuần nhang trên bàn thờ. Thụ ngắm người lão bộc đang thành khẩn giữa chốn khói hương nghi ngút. Từ khi làm lễ tiễn ông Táo về trời, trên bàn thờ không bao giờ lão Tự để cho nhang tàn khói lạnh. Mấy ngọn đèn trong đốt từ ngày này sang ngày khác. Ông Phụ hướng về phía bàn thờ ông bà, rồi bỗng nói với Thụ.
Mai năm nay tốt tươi hơn năm ngoái nhiều, chắc chắn sẽ nở đúng vào ngày mùng một Tết.
Thụ mũm mỉm cười.
Công của bác Tự và con đó ba.
Ông Phủ chợt nghĩ đến những cành mai hớn hở trổ bông đúng vào lúc giao thừa. Bà Phủ sẽ mừng rỡ cho là năm đó nhà cửa sẽ phát đạt hơn trong năm cũ. Bàn thờ ông bà rực rỡ với màu sắc của mai cùng các thứ hoa quả xếp bày rất mỹ thuật. Các dĩa quả tử to gần bằng cái sàn gạo, vẽ rối rắm, tỉ mỉ những chim, bướm, bông, hoa đặt trên ba cái chân gỗ chạm trổ. Những bộ lưu đồng đã chùi sáng bóng, những khuôn ảnh đã lau rửa sạch sẽ. Mọi vật dành cho nghi lễ đã được sửa sang, tô điểm. Chỉ còn phần chuẩn bị phẩm vật cúng kiến nữa là xong. Thụ thầm nghĩ người ta chỉ vui trong những ngày cuối năm khi đợt Tết đến. Bắt đầu qua chiều mồng một là mọi người đều bâng khuâng vì thấy cái Tết sắp tàn. Nhưng thời gian nghỉ học ở nhà còn dài, Thụ sẽ được trọn vui đến khi cúng tất. Cảm thấy khát nước, Thụ men ra nhà sau. Ở đây vẫn nhộn nhịp, Tịnh và Ngự vừa mới gội đầu. Cả hai chỉ rảnh được có buổi chiều. Bà Phủ bắt họ phải gội đầu trước hôm đầu năm hai ngày. Theo bà thì tóc mới gội không bóng lại có vẻ sơ sát. Nếu gội đầu vào chiều 30 Tết thì sáng mùng 1 trông tóc mất mịn đi. Ngự ngồi gần bên chiếc chảo nhôm nhỏ đặt bên cái rề xô. Nàng lấy những miếng bánh phồng tôm lụng dụng do Tịnh cắt còn thừa bỏ vào mỡ nóng. Mùi thơm tho và béo ngậy tỏa rộng. Tịnh và Ngự đều mặc áo tay cục bằng lụa bóng và trơn, rất hợp với màu da trắng mịn của họ. Bà Phủ và Lài lo trải bàn, dọn chén đũa cho buổi cháo khuya. Đây là cái thông lệ dành cho người làm việc tới nửa đêm. Bàn trải khăn trắng,
bày lối 10 chiếc chén kiểu màu trứng sáo và 10 đôi đũa sơn son. Giữa bàn là dĩa trứng vịt muối, một thẩu đường và một dĩa cá lụng dụng kho khô. Thật ra Thủ không thể ngờ rằng nhà mình bắt đầu suy sụp, mọi cung cách tiêu pha vẫn còn giữ nguyên nền nếp. Chàng quên rằng ngày xưa, những buổi ăn khuya bao giờ cũng được dọn cháo gà hoặc cháo bào ngư. Bà Phủ khéo gói ghém che đậy nên vẫn giữ gìn được đôi chút phong lưu cố hữu. Bởi vậy Thụ và Tường sống trong tuổi hoa niên thật an ổn, lòng tràn ngập tin tưởng. Thụ rót ly nước trà quế, bà Phủ ngăn lại. Tối mà uống trà thì làm sao mà dỗ giấc cho đặng. Dì có nấu nước rễ tranh, mía lao, rau má, mã đề ở trong ấm nhôm kia cả. Uống thứ này mát tỳ mát dị, ngủ ngon. Bà quay qua Tịnh và Ngự. Tụi bay có uống thuốc cảm chưa? Tịnh đáp. Dạ chưa. Bà Phủ trách. Con sao dại quá, gội đầu vào lúc tối dễ cảm lạnh, phải uống thuốc cảm để ngừa chứ. Tịnh đi về buồn riêng. Một lát sau nàng trở ra, tay cầm một cái hộp giấy khá lớn, vẻ mặt nghiêm trọng. Tịnh nói với bà Phủ. Con có cái này làm quà cho mợ. Bà Phủ mở hộp, lôi ra chiếc áo hàng đen, thêu những bông cúc vàng lớn bằng trái chanh. Mọi người chạy lại. Bà Phủ có vẻ mừng rỡ nhưng e dè. Không hiểu cỡ tuổi tao bận cái áo này có hạp mắt thiên hạ không đây. Sẵn thấy bà Phủ mặc áo túi bằng lụa trắng, Ngự dục. Thì cô cứ mặc thử coi. Bà Phủ nghe theo, mọi người đều xúm lại trầm trồ. Những thứ áo có bông lớn và sáng chói thường hợp với người đàn bà phong lưu, tuổi đã xồm xồm. Bà Phủ lại bỏ đi về phòng riêng. Khi trở ra bà đã bỏ áo vào trong hộp, mặt mày tươi rói. Bà nói với Tịnh. Con thêu khéo thật, mợ bằng bụng lắm, nhưng con thêu hồi nào mà mợ không hay. Tịnh nói. Con lén lấy áo của mợ, rồi tối nào cũng bỏ một giờ để thêu. Con muốn dành cho mợ sự ngạc nhiên vậy mà. Bà Phủ nói, áo này không nên dùng để đi chùa, mà dùng để đi coi hát hoặc đi thăm viếng. Bà dây qua Thụ. Con mời thằng Hoàng rồi tụ họp nhóm được rửa lại đây mà ăn uống. Thụ bước ra ngoài hành lang sâu thẳm và tối om. Chàng đến thềm đá thì gặp lão Tự. Chàng hỏi, bác cúng nước xong chưa? Hai bác cháu mình qua nhà ngang một chút. Lão Tự lại bàn ông Thiên, rót trà ra mấy chiếc chung nhỏ, rồi lấy dùi gõ vào chuông 3 tiếng. Chuông ngân dài chấm dứt buổi cúng kiến. Lão Tự tiến đến bên Thụ, đặt bàn tay lên vai chàng. Chuyện gì vậy cậu?
Chắc chắn là có chuyện, cháu mới làm phiền đến bác.
Thụ thêm, lát nữa bác về bên đó trước, cháu sẽ qua chơi. Bác nhớ châm trà ngon để hai bác cháu mình uống trà tâm sự. Khóe mắt trũng sâu của lão Tự thoáng treo vui. Lão đã xem Thụ như một đứa con. Từ ngày bà Phủ, mẹ của Canh, Thụ và Tường thất lộc, ông Phủ giao Thụ và Tường cho lão chăm sóc, dạy dỗ. Hai cậu con trai đó quấn lấy lão suốt ngày. Thành thử lão lại thêm một chức vụ khác trong ngôi nhà này, chức vụ gà trống nuôi con cho đến khi ông Phủ tục quyền. Thụ nói tiếp, cháu muốn ngủ chung với bác để nghe bác kể chuyện xưa thời ông nội cháu. Bây giờ cháu phải tìm thằng Tường và thằng Hoàng đã.